Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 5 tháng 9 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
NATO loan báo lập lực lượng xung kích phản ứng nhanh. Tổng thống Ukraine ra lệnh ngừng bắn. Nhiều người chết ở Ấn Độ, Pakistan vì lũ lụt.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc truyền thông Thái Lan bị đặt dưới áp lực của chế độ quân trị. Ông Pichai Chonsuk Sawadee, trưởng ban biên tập tiếng Anh của tờ Bangkok Post, cho biết quân đội đưa ra một thông điệp thẳng thừng muốn giám sát chặt chẽ việc loan tải tin tức trên truyền hình và phát thanh.
Under previous governments, the way they where they put on pressure is different, but here it's clear.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Ấn Độ có khả năng bán phi đạn chống hạm cho Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế chi tiết cùng với Trà My.
Các lãnh đạo NATO vừa thông qua việc gửi thiết bị quân sự tới Đông Âu như một cách có thể ngăn chặn các hành động hung hăng hơn nữa từ Nga và nhất trí thành lập một lực lượng phản ứng nhanh gồm các binh sĩ đồng minh để đáp ứng với các cuộc khủng hoảng. Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, hôm nay loan báo thành lập đội hoạt động xung kích giữa lúc thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày đang bế mạc tại Wales. Ông cho hay Ba Lan, Romania và các nước quốc gia Baltic ngỏ lời muốn làm nước chủ nhà của một cơ sở tiếp nhận để triển khai các thiết bị quân sự. Thủ tướng Anh, ông David Cameron cho biết nước ông sẽ đóng góp 3.500 nhân viên cho lực lượng phản ứng nhanh vì nhà lãnh đạo này cảm thấy là NATO cần phải tăng cường khả năng đối đầu với các thách thức ở châu Âu. Theo dự kiến, ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phát biểu về các vấn đề NATO phải đối mặt. Lãnh đạo NATO cũng thảo luận về các biện pháp trừng phạt thêm nữa có thể có đối với Nga sau các tin tiết lộ về mức độ can thiệp quân sự của Nga hậu thuẫn các phần tử ly khai ở Ukraine. Một điểm quan trọng khác trên nghị trình bàn thảo của NATO là mối đe dọa từ nhóm chủ chiến cực đoan tự xưng là nhà nước Hồi giáo mà tất cả các nước đang đối mặt. Nhóm này thông báo định mở rộng hoạt động ra ngoài lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Bắc Iraq và Syria. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho hay Tây Phương dự định xúc tiến các biện pháp chế tài Nga, nhưng các hành động thêm nữa có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả các cuộc họp ở Minsk ngày hôm nay giữa Nga, Ukraine và các nước khác bàn về nhu cầu của một cuộc ngừng bắn ở Ukraine. Hôm qua, Thủ tướng Anh cho biết là NATO đang nỗ lực đề ra cách ứng phó thống nhất và toàn diện trước các phần tử cực đoan, nhà nước Hồi giáo.
What we're closer to now is making sure we do everything we can to squeeze this dreadful.
Ông nói, chúng tôi đang tiến gần tới việc đảm bảo rằng chúng tôi làm mọi thứ có thể để tiêu diệt tổ chức khủng khiếp này. Quý vị đã thấy một sự nhất trí rõ ràng ở đây, mọi người đều phải góp vai trò của mình. Lãnh đạo các nước Tây Phương tuyên bố là họ sẽ không chùn bước trước nhà nước Hồi giáo. Nhóm đã chặt đầu 2 ký giả người Mỹ và đang đe dọa sẽ giết thêm một con tin thứ 3 người Anh để đáp lại các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các địa điểm của họ ở Iraq. Lãnh đạo NATO cũng bàn đến cuộc chiến kéo dài 13 năm chống lại Al-Qaeda ở Afghanistan, bất ổn chính trị ở Kabul đe dọa phá hoại các nỗ lực của NATO trong tương lai. Chính quyền Kabul hiện chưa công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì hồi tháng 6. Tranh cãi đã làm tê liệt sự cai quản của nhà nước ở Kabul và đe dọa một thỏa thuận mới nhằm giữ vài ngàn binh sĩ NATO ở Afghanistan sau ngày 31 tháng 12 năm nay. Binh sĩ NATO, theo dự kiến, sẽ rời Afghanistan trước ngày 1 tháng Giêng 2015 nếu tân tổng thống không ký các thỏa thuận về tình trạng của lực lượng NATO tại quốc gia này. Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, ra lệnh cho lực lượng võ trang nước này ngừng chiến dịch quân sự kéo dài 5 tháng này chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Trong một thông cáo đăng trên trang web của mình, ông Poroshenko loan báo là ông ra lệnh cho chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Võ trang Ukraine ngừng bắn bắt đầu từ 6 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Loan báo được đưa ra sau khi các đại diện của Ukraine, phe ly khai, Nga và Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu gặp nhau hôm nay tại thủ đô Minsk của Belarus ký kết nghị định thư ngừng bắn. Hãng tin Interfax Ukraine dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc họp này cho biết, nghị định thư 14 điểm bao gồm tất cả các khía cạnh về kiểm soát, trao đổi tù binh và các vấn đề khác. Tổng thống Ukraine trong thông cáo của mình nêu rõ là quyết định ra lệnh ngừng bắn của ông dựa trên việc ký kết nghị định thư ở Minsk, cũng như lời kêu gọi của Tổng thống Nga gửi tới lãnh đạo của phe nổi dậy thân Nga yêu cầu ngừng bắn. Tổng thống Ukraine nói, chúng ta phải làm mọi cách có thể để ngừng cuộc đẫm máu và chấm dứt nỗi thống khổ của người dân. Tài khoản Twitter của các phần tử ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn đã được ký tại Minsk, bắt đầu có hiệu lực lúc 6 giờ chiều địa phương. Tin về thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra giữa lúc có các báo cáo giao tranh dữ dội ở đông Ukraine. Các nhân chứng ngày hôm nay cho thấy là họ nghe tiếng nổ và tiếng súng ở ngoại ô phía đông thành phố cảng chiến lược Mariupol. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền hàng đầu trên thế giới tố cáo các phần tử nổi dậy ở đông Ukraine bắt bớ và cưỡng bức lao động thường dân trong một số trường hợp gần các địa điểm giao tranh tiền tuyến. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay cho hay các thường dân bị bắt với những cáo buộc vi phạm nhỏ nhặt như uống bia nơi công cộng, không tuân lệnh giới nghiêm hay sử dụng ma túy bất hợp pháp. Human Rights Watch nói những người này bị phe nổi dậy buộc phải phục dịch tới 30 ngày trong các đội bị phạt và phải làm các công việc như đóng bao cát, đào mương hay làm việc trong nhà bếp. Một số người được tổ chức nhân quyền đóng trụ sở ở New York này phỏng vấn cho hay là họ bị ép phải làm việc tại các chốt kiểm soát gần nơi lực lượng chính phủ Ukraine đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy. Ngoài việc bị cưỡng bách lao động chân tay, một số công dân khác còn báo cáo về nạn tra tấn trong thời gian giam giữ và còn bị các phần tử nổi dậy dọa giết nếu không chịu hợp tác. Human Rights Watch cho hay là nạn cưỡng bức lao động dường như lan tràn tại các khu vực ở miền đông Ukraine do phe nổi dậy kiểm soát. Các nước phương Tây cho rằng Nga đang hậu thuẫn phe này. Trong khi đó, việc bàn luận về một thỏa thuận ngừng bắn có thể ở đông bộ Ukraine đã làm tăng thêm hy vọng vào một sự kết thúc nhiều tháng xung đột gây chết chóc giữa phe nổi dậy thân Nga với lực lượng chính phủ. Nhưng người tị nạn đã bỏ chạy về phía Tây để lánh nạn giao tranh. Họ tỏ ra nghi ngờ và không chịu trở về nhà. Liên Hiệp Quốc nói rằng trên 1 triệu người đã bị thất tán do chiến sự ở miền đông Ukraine. Trong khi nhiều người chạy băng qua biên giới Nga, thì hàng ngàn người khác cũng đi về hướng Tây, tới các trại tị nạn tạm dựng lên nhờ sự hỗ trợ do đóng góp thiện nguyện. Hàng ngàn người nay đang sinh sống tại khu nghỉ mát bị bỏ hoang, cho biết là nơi này từng thuộc quyền sở hữu và đang được sự tiếp quản để làm nơi trú ẩn cho những người bỏ chạy. Mặc dù nhiều người bỏ chạy khỏi những khu vực này hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ, nhưng họ vẫn không chịu trở về nhà. Sau nhiều cuộc ngừng bắn giả hiệu, thì nhiều người dân ở đây đã không tỏ ra tin tưởng rằng lãnh đạo chính trị có thể thiết lập được hòa bình lâu dài với phe nổi dậy thân Nga. Các cư dân sinh sống ở khu nghỉ mát này đã nói rằng họ không còn hy vọng và không tỏ ra có ý muốn quay trở lại nhà.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Ấn Độ có thể bán phi đạn chống hạm cho Việt Nam. Ấn Độ hy vọng có thể chế tạo một phiên bản nhỏ và nhanh hơn của phi đạn siêu thanh BrahMos có tốc độ lên tới 3 Mach. Mà nước này đã hợp tác với Nga để sản xuất. Trang mạng news.yousni.org trích dẫn báo chí Ấn Độ nói rằng New Delhi cũng hy vọng có thể xuất khẩu các phi đạn BrahMos mới cho các nước như Việt Nam, Indonesia và Venezuela. Phi đạn mới sẽ có kích thước tương đương với phân nửa của phi đạn BrahMos hiện nay, được dựa trên một thiết kế của Nga. So với phi đạn nguyên thủy, phi đạn mới không những có tốc độ nhanh hơn lên tới 3,5 Mach, mà còn không bị hạn chế tầm bắn bao nhiêu. Được biết, tầm bắn dự kiến sẽ vào khoảng 162 hải lý, so với tầm bắn của phi đạn nguyên thủy là từ 162 hải lý tới 270 hải lý. Cả hai loại phi đạn này đều có thể bán được cho các bên thứ ba. Ấn Độ dự kiến sẽ ký một thỏa thuận với Việt Nam để cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Việt Nam vào cuối tháng này. Trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng DefenseIndustryDaily.com hôm 4 tháng 9 xác nhận tin này. Bản tin trích dẫn tạp chí Economic Times nói rằng ngoài phi đạn chống hạm BrahMos, chính phủ Ấn Độ cũng đang tìm cách xuất khẩu Tejas, một hệ thống phòng không cho Việt Nam, Indonesia và Venezuela. Được biết, phi đạn BrahMos có thể được phóng từ tàu ngầm, chiến hạm, phi cơ hay một dàn phóng hỏa tiễn trên đất liền. Hải quân Hoa Kỳ cũng đang cứu xét phi đạn BrahMos, được đánh giá là một trong các phi đạn chống hạm nhanh nhất thế giới hiện nay mà Mỹ coi là một mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới nói con số các vụ quyên sinh phái nam cao gấp 3 lần phái nữ ở Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố một phúc trình đầu tiên của tổ chức này về nạn tự tử và cách thức phòng chống, nói rằng hơn 800.000 người đã chết vì tự tử mỗi năm. Nói cách khác là cứ 40 giây lại có một người tự tử trên thế giới. Phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới còn cho hay là khoảng 75% các vụ quyên sinh xảy ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Báo Thanh Niên hôm nay cũng trích dẫn phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng con số đàn ông Việt Nam tự tử cao gấp 3 lần phụ nữ. Tờ báo nói rằng nói chung các vụ quyên sinh tại Việt Nam đã giảm hơn 12% trong giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2012. Con số phụ nữ Việt Nam tự tử giảm 20% trong cùng kỳ. Theo báo Thanh Niên, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định tự tử là do các vụ xung đột trong gia đình, cũng như những khó khăn trong cuộc sống, trong nghề nghiệp và trong tình yêu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ đàn ông chết vì tự tử nhiều hơn phụ nữ gấp 3 lần cũng xảy ra tại các nước giàu có. Thành phần đặc biệt có nguy cơ quyên sinh cao là đàn ông từ 50 tuổi trở lên. Trên thế giới, khu vực nơi xảy ra nhiều vụ quyên sinh nhất là Đông Nam Á, trong khi Ấn Độ là nước có số tự tử cao nhất trong năm 2012. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Margaret Chan, được trích lời nói rằng phúc trình này là một lời kêu gọi phải hành động để giải quyết một vấn đề y tế công quan trọng, vốn từ lâu đã bị coi như một đề tài cấm kỵ. Phúc trình này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công bố trước Ngày Phòng chống tự tử Thế giới, rơi vào ngày 10 tháng 9 hàng năm. Voice of America, Washington. Sự phẫn nộ đối với Trung Quốc khiến cho sản phẩm nước này bị tẩy chay trong mùa mua sắm trước Tết Trung Thu năm nay ở Việt Nam. Trong lúc tình cảm Bài Trung đang dâng cao vì những vụ xích mích giữa Trung Quốc với Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, mùa Trung Thu năm nay có ít nhà bán lẻ, chữ đèn lồng và các sản phẩm khác của Trung Quốc hơn so với mọi năm. Theo báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, các sản phẩm Trung Quốc đã được thay thế bằng các sản phẩm chế tạo ở Việt Nam. Dân Việt Nam thường ăn Tết Trung Thu với những món như bánh Trung Thu và các loại đèn lồng Trung Quốc. Nhưng Tết Trung Thu năm nay rơi vào ngày 8 tháng 9, có ít chủ tiệm bán các sản phẩm Trung Quốc. Tờ Asahi Shimbun dẫn lời một người bán hàng nói rằng chủ tiệm không tin là có thể bán được các sản phẩm Trung Quốc, nên đã loại bỏ các sản phẩm này càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, món hàng bán rất chạy tại cửa hàng này là quốc kỳ Việt Nam, trên đó có viết những hàng chữ với nội dung bảo vệ chủ quyền các quần đảo Việt Nam và các thông điệp ca ngợi Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, theo báo chí Nhật Bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng ra chỉ thị cho các đền thờ và các cơ sở thương mại trên khắp Việt Nam hãy mang đi nơi khác những tượng sư tử thường được trưng bày ngay trước cổng để được may mắn. Theo chỉ thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì mục đích là để vinh danh nền văn hóa Việt Nam, cho nên các tượng sư tử theo kiểu Âu Châu cũng bị đào thải. Tuy nhiên, chỉ thị này rõ rệt là để đáp lại tình cảm Bài Trung đang dâng cao tại Việt Nam. Nhưng theo báo Asahi Shimbun, trích lời nhà kinh tế Lê Đăng Doanh cảnh báo rằng Vì Trung Quốc là nước nhập cảng hàng hóa Việt Nam nhiều nhất, tình cảm bài chung quá chớn sẽ có tác động đến nền kinh tế Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice đến Bắc Kinh vào Chủ nhật này để họp trong nhiều ngày với các giới chức cấp cao. Bà Rice cũng sẽ đề ra cơ sở cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 11. Thông tín viên Shannon Vincent tại Bắc Kinh gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Linh Đan trình bày sau đây.
Trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách cố vấn an ninh quốc gia, bà Susan Rice sẽ gặp ông Dương Kiết Chỉ, cố vấn cấp cao về đối ngoại của Trung Quốc. Các cuộc thảo luận của bà nằm trong khuôn khổ các chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á-Châu-Thái Bình Dương, tức APEC, là lúc Tổng thống Barack Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tuần này, Tòa Bạch Ốc cho hay bà Rice cũng sẽ nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với việc xây dựng một mối quan hệ hữu ích giữa hai nước. Ông Vương Đông, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc, nói rằng chuyến đi Bắc Kinh sẽ đem lại một cơ hội để ông Obama và ông Tập Cận Bình xây dựng trên các cuộc đàm phán đã diễn ra ở Sunnylands, California hồi tháng 6 năm ngoái.
Cuộc họp thượng đỉnh không chính thức mà hai vị nguyên thủ đã có ở California hồi tháng 6 năm ngoái. Và tôi có thể nói rằng đây là một cơ hội rất quan trọng để hai vị tiếp tục cuộc đối thoại.
Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có phần chắc sẽ gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào cuối tháng này, nếu ông Tập Cận Bình quyết định tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chuyến thăm Bắc Kinh của bà Rice sẽ giúp dọn đường cho các cuộc họp vào lúc bang giao Trung Mỹ đang vấp phải những căng thẳng ngày càng tăng trong hai tháng vừa qua về những vấn đề từ hách mạng cho đến nhân quyền và việc Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận diện phòng không, còn gọi là ADIZ ở biển Hoa Đông.
Tranh cãi về việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không hồi tháng 11 năm ngoái và căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong cuộc tranh chấp về điếu ngư đài có liên quan đến Hoa Kỳ vì những nghĩa vụ trong Hiệp ước Mỹ-Nhật.
Các tranh chấp lãnh hải với các quốc gia láng giềng châu Á trong Biển Đông và việc một chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc nghênh cản một cách nguy hiểm một máy bay quân sự Hoa Kỳ cũng đã trắc nghiệm mối bang giao giữa hai nước. Cũng nằm trong nghị trình của bà Rice sẽ là tình hình chính trị ở Hồng Kông, nơi người dân đang đói bầu cử trực tiếp và cởi mở để bầu ra hành chính trưởng quan. Trung Quốc nói các ứng viên hội đủ điều kiện sẽ được một ủy ban tuyển chọn và sau đó được công chúng bầu. Các nhà hoạt động dân chủ thì cho rằng điều này sẽ bảo đảm là chỉ có các ứng cử viên được Bắc Kinh chấp nhận mới được coi là hội đủ điều kiện và có tác dụng loại trừ các ứng cử viên ủng hộ dân chủ. Ông Vương Đông nói tất cả các vấn đề này đang thử nghiệm ranh giới quan hệ giữa hai nước.
Cuộc đối thoại phải liên tục và được tiến hành ở các cấp cao nhất trong giới lãnh đạo của cả hai bên. Bởi vì những loại vấn đề mà cả hai vị nguyên thủ bàn tới thực sự là những vấn đề cơ bản ở cả hai bên để có được hòa bình và ổn định trong khu vực. Cụ thể, làm thế nào để tái xác định mối quan hệ giữa một cường quốc đang lên và một cường quốc đang lãnh đạo?
Trung Quốc sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 10 và 11 tháng 11 ở Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo chính phủ của 21 nước thành viên APEC sẽ dự hội nghị. Trung Quốc cũng đã gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Mông Cổ.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5, chính phủ quân nhân Thái Lan đã nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các cơ quan truyền thông địa phương trong khuôn khổ những nỗ lực trấn áp bất đồng chính trị. Các nhà phê bình cho biết các bước kiểm soát truyền thông ngày càng mở rộng và mang tính cách áp bức hơn khi nhà cầm quyền tiếp tục tiến trình loại bỏ những chia rẽ chính trị và thay đổi hệ thống chính trị. Thông tín viên Ron Corbin tường trình cho VOA từ Bangkok qua phần trình bày của Tấn Chương.
Ngay sau cuộc đảo chính, quân đội Thái Lan đã mau chóng triệu tập các chủ biên và những nhà quản trị ngành truyền thông tới dự các buổi họp, đưa ra những quy định gắt gao về tin tức và tường thuật. Ông Pichai Chuansu Sagwadi, trưởng ban biên tập tiếng Anh của tờ Bangkok Post, một nhà truyền thông kỳ cựu đã tham dự các buổi họp với quân đội, cho biết đó là một thông điệp thẳng thừng muốn giám sát chặt chẽ việc loan tải tin tức trên truyền hình và phát thanh.
Dưới thời các chính phủ trước, cách họ tạo áp lực lên truyền thông khác lắm. Nhưng ở đây thì rất rõ, họ sử dụng những thông cáo, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe tới một mức độ nhất định và thực hiện những thay đổi. Thực tế, tôi cho rằng đối với truyền hình, đài phát thanh, vệ tinh thì bị kiểm soát chặt chẽ hơn báo in. Điều đó là chắc chắn, nhưng rõ ràng hơn nhiều, tôi không nói đó là điều tốt. Chương trình nghị sự là rõ ràng hơn.
Vào giữa tháng 7, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, gọi tắt là NCPO, đương quyền đã tìm cách ngăn cấm bất kỳ chỉ trích nào về các lãnh đạo quân đội và trừng phạt những ấn bản và trang web xuất bản những nội dung xúc phạm. Các hiệp hội truyền thông đã thành công trong việc chống lại các biện pháp trên và quân đội đã lùi bước. Nhưng vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như cấm đoán ngăn ngừa các chương trình hội thoại của truyền hình địa phương, phỏng vấn các học giả, các cựu quan chức chính phủ hay các nhà phân tích. Những người bất đồng chính trị cấp cao của Thái Lan và những nhà phê bình chế độ quân nhân, những người đã phải bỏ trốn ra nước ngoài, chủ yếu chỉ được truyền thông nước ngoài viện dẫn. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở New York, nói rằng các lệnh cấm về tường thuật tin tức cho thấy một thông điệp rõ ràng đối với truyền thông địa phương.
Có một sự trấn áp nặng nề đối với những hãng truyền thông quan trọng đưa ra những luận điểm mà tập đoàn cầm quyền quân sự không đồng ý. Điều mà chúng ta đang thấy là việc gia tăng cấm đoán tường thuật, chặn các trang mạng đưa các cảnh báo đối với truyền thông, cả báo in lẫn báo mạng, không được bước qua ranh giới, mà chỉ có tập đoàn cầm quyền quân sự mới biết ranh giới đó là ở đâu.
Truyền thông Thái Lan đã trở nên quen thuộc với hiện tượng tập đấu quyền Anh với quân đội đầy quyền lực của Thái. Kể từ khi trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932, Thái Lan đã đối diện với 12 cuộc đảo chính và những khoảng thời gian lâu dài dưới chế độ quân trị. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo quân đội đã đóng cửa tất cả các tờ báo. Sau cuộc đảo chính năm 1991 và trong suốt cuộc đàn áp những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào tháng 5 năm 1992, nhiều tờ báo đã bất chấp những nỗ lực kiểm duyệt chính thức. Ngược lại, sau cuộc đảo chính năm 2006, chống lại chính quyền của Thủ tướng Thaksin Shinawat, người cũng phải đối diện với cáo buộc can thiệp và đàn áp truyền thông, quân đội đã chỉ định Thủ tướng Surayut Chulanon cam kết tự do báo chí. Các nhà bình luận Thái Lan nói những hạn chế ngày hôm nay thẳng thắn hơn và dựa trên những thông báo chính thức của tập đoàn cầm quyền. Họ cũng nói rằng việc đảo ngược các lệnh cấm của NCPO đã dẫn đến việc các tổ chức tin tức từ kiểm duyệt để tránh việc quân đội phải thực hiện sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Bà Sunpia Klangnarong, một nhà hoạt động về quyền truyền thông và là thành viên của Ủy ban Phát thanh Truyền hình Quốc gia, gọi tắt là NBTC, người đã chiến thắng trong vụ kiện 10 triệu đô la về luật hình sự và dân sự của Thủ tướng Thaksin vào năm 2006, nói rằng truyền thông đang lo sợ về tương lai.
Bầu không khí sợ hãi đang lan rộng ở cấp độ quốc gia và cả cấp độ tổ chức, bởi vì cuộc đảo chính, thiết quân luật và tất cả những hành động hình sự hóa, đặc biệt đối với các giới chức, thậm chí cả NBTC, những nhân vật nổi tiếng, đặc biệt các giới chức thì nhạy cảm hơn, họ không thể chịu được sự chỉ trích.
Tổ chức ký giả không biên giới có trụ sở ở Paris từng xếp Thái Lan vào một trong những xã hội tự do nhất ở Đông Nam Á, ở mức 130 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí năm 2014. Một số nhà báo đã trực tiếp cảm nhận được đường lối cứng rắn của quân đội. Bà Chutima Siddhasathan, một phóng viên của trang tin tức mạng có trụ sở ở Phuket, người cùng với biên tập viên người Úc Alan Morrison đang phải đối diện với các cáo buộc hình sự về tội phỉ báng Hải quân Hoàng gia Thái Lan khi đăng nhiều phần của một tường thuật của Reuters vào tháng 7 năm 2013 tố cáo nhân viên hải quân có dính líu tới việc chuyển lậu người Hồi giáo Rohingya từ Miến Điện. Bà Chutima cho biết, kể từ sau cuộc đảo chính, bà bị nhân viên hải quân sách nhiễu ngày càng nhiều.
Vào lúc này, khi quân đội nắm quyền ở Thái Lan, cuộc sống của tôi sẽ khó khăn hơn trong công việc. Tôi đã bị quan chức hải quân đe dọa, do đó rất đáng lo ngại về vấn đề này. Nhưng rồi tôi cứ nói với họ, vì chúng tôi là nhà báo, chúng tôi không thể im lặng.
Ông Pichai của tờ Bangkok Post cho rằng tập đoàn cầm quyền sẵn sàng lắng nghe những quan ngại của giới truyền thông để bảo đảm chính phủ có một hình ảnh tốt đối với thế giới. Nhưng ông nói thêm rằng quân đội cũng sẽ không e ngại hành động nếu họ không hài lòng với thông điệp của giới truyền thông.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các trận mưa mùa tầm tã và các đợt lũ được cho là tệ hại nhất trong nhiều thập niên này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người ở miền Bắc Ấn Độ và Pakistan. Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác còn đang mất tích sau khi mưa nhấn chìm các làng mạc ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Quân đội Ấn tức tốc bắt đầu hoạt động cứu hộ. Các giới chức cho hay là đã giải cứu được hơn 100 thường dân. Trong khi đó, tại Pakistan và lãnh thổ Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Pakistan, lũ lụt gây tử vong cho ít nhất 60 người. Đa số chết vì các mái nhà sập và các đường dây điện bị bão giật ngã ở Punjab. Chính quyền cho hay lũ lụt ở thành phố Lahore cũng giết chết 13 người khác. Cơ quan dự báo thời tiết Pakistan khuyến cáo mực nước sông dâng cao ở Punjab có phần chắc sẽ gây thêm nhiều trận lụt khác nữa. Cũng liên quan tới Ấn Độ, Tòa án tối cao Ấn Độ vừa ra lệnh phóng thích tất cả những người bị giam cầm chờ ngày xét xử mà đã qua nửa thời gian mức án tối đa nếu bị kết tội. Phán quyết mang tính bước ngoặt được đưa ra hôm nay có thể ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn tù nhân. Chỉ thị của tòa tối cao lặp lại một điều luật hiếm được thực thi của Ấn, quy định là phải thả các tù nhân chờ đợi ngày ra tòa, một khi họ đã bị giam tới phần nửa mức án tối đa mà họ có thể lãnh nếu bị xét là có tội. Tòa tối cao ra lệnh cho các tòa và quan tòa địa phương giám sát quy trình phóng thích tại các trại giam trên cả nước bắt đầu từ tháng 10. Tin Hoa Kỳ, nhân viên y tế người Mỹ thứ ba trở về nước sau khi bị nhiễm virus Ebola trong lúc làm việc tại Tây Phi. Theo dự kiến, bác sĩ Rick Sakra làm việc ở Liberia, hôm nay sẽ quay về tiểu bang Nebraska, Trung Tây Hoa Kỳ. Bác sĩ Sakra sẽ được chữa trị tại Trung tâm An toàn sinh học thuộc Trung tâm Y khoa Nebraska ở Omaha. Hai nhân viên y tế người Mỹ đầu tiên bị nhiễm Ebola là bác sĩ Kent Brantley và bà Nancy Wright-Ball đã hồi phục kể từ khi được đưa về Bệnh viện Emory ở thành phố Atlanta chữa trị. Trong thời gian ở Liberia, bác sĩ Sakra làm việc cho tổ chức từ thiện SIM có trụ sở ở tiểu bang North Carolina. Chủ tịch của tổ chức này, ông Bruce Johnson cho hay là bác sĩ Sakra được chăm sóc hết sức chu đáo tại cơ sở của tổ chức ở Liberia. Nhưng bệnh viện ở Mỹ có thiết bị theo dõi tiên tiến và cung cấp nhiều phương pháp chữa trị hơn. Gần 200 chuyên gia về Ebola đang họp ở Thụy Sĩ bàn về phương cách chữa trị và biện pháp vaccine phòng ngừa khả thi đối với Ebola giữa lúc số người bị mắc bệnh này ở Tây Phi vẫn tiếp tục leo thang. Hiện chưa có vaccine hay thuốc chữa cho căn bệnh chết người này, dù thuốc thử nghiệm ZMapp do một công ty Mỹ sản xuất áp dụng cho một số ít bệnh nhân cho thấy vài trường hợp sống sót. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi đã giết chết hơn 1.900 người và ít nhất 3.500 người bị nhiễm bệnh, đa số ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trong bài xã luận đăng trên tờ Washington Post tuần này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim và Giáo sư Đại học Harvard, ông Paul Farmer, mô tả cách đáp ứng toàn cầu với Ebola là cực kỳ chưa thích ứng. Họ quy trách nguyên nhân là do thiếu chăm sóc y tế cơ bản đúng mực ở Tây Phi và thành kiến đối với các nước thịnh vượng hơn. Ông Kim và ông Farmer cho rằng dịch Ebola mà bùng phát ở một thành phố Tây phương như New York hay Washington thì đã có thể khống chế hoặc tiêu trừ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo sẽ mở cuộc điều tra về dân quyền đối với Sở Cảnh sát thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi xảy ra một vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không võ khí trong một vụ đụng độ trên đường phố vào tháng trước. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder ngày hôm qua cho hay, cuộc điều tra bắt nguồn từ các cáo buộc rằng lực lượng cảnh sát địa phương phân biệt đối xử một cách có hệ thống đối với các cư dân da đen. Ông Holder nói, cuộc điều tra sẽ bao gồm đánh giá các vụ chặn bắt của cảnh sát, việc sử dụng võ lực giết người và cách đối xử với những người bị giam giữ. Cư dân Ferguson bày tỏ quan ngại đối với lực lượng cảnh sát địa phương sau vụ cảnh sát Darren Wilson bắn chết thanh niên 18 tuổi tên Michael Brown hôm 9 tháng 8. Bộ trưởng Tư pháp cho hay cuộc điều tra riêng cấp liên bang về vụ việc của Michael Brown đang được tiến hành rất tích cực. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế cho hay các báo cáo về tình trạng tra tấn và sách nhiễu trong ngành an ninh Mexico đã tăng vọt 600% trong thập niên qua. Khảo sát mới được công bố hôm 4 tháng 9 cũng tố cáo là có sự đồng lõa của chính quyền trong tệ trạng này. Từ năm 2010 tới năm 2013, Hội đồng Nhân quyền Quốc gia Mexico nhận được 7.000 đơn tố cáo khiếu nại mà Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Liên bang đã có bằng chứng của 26 vụ trong số này. Chỉ có 7 vụ bị kết án về tội tra tấn tại các tòa án liên bang tính cho tới nay. Một chuyên gia nghiên cứu của Ân xá Quốc tế cho hay, số đơn tố cáo nạn tra tấn sách nhiễu của cảnh sát và lực lượng an ninh chính phủ tỷ lệ thuận với sự ứng phó của nhà nước trong cuộc chiến chống ma túy. Hội Ân xá Quốc tế e rằng các vi phạm của lực lượng an ninh đã được bình thường hóa giữa lúc chính phủ chật vật khống chế các cuộc đấu đá trừ khử giữa những băng đảng ma túy, gieo rắc một con đường đẫm máu xuyên khắp cả nước. Nghệ sĩ hài tiên phong người Mỹ John Rivers đã qua đời ở tuổi 81. Suốt 50 năm qua, bà mang đến tiếng cười cho hàng triệu người với lối hài hước chăm chọc bản thân và những chuyện phím về làng giải trí. Rivers đã nhập viện kể từ khi bị trụy tim hồi tuần trước tại phòng khám của bác sĩ sau một cuộc giải phẫu định kỳ. Rivers là một người sinh trưởng ở New York, cho biết bà từng luôn muốn trở thành diễn viên, nhưng thành công với tài năng diễn hài trong hộp đêm và thời điểm mà phụ nữ diễn hài còn rất hiếm. Bà nổi tiếng khắp nước trong những năm 60 với những lần xuất hiện trong những show truyền hình nổi tiếng như Tonight Show. Bà đã khiến cho khán giả cười nghiêng ngả với những chuyện đùa về mình, một phụ nữ chưa chồng, một người quản gia cẩu thả và việc bà tự xem mình là một phụ nữ kém gợi cảm.
Có khoảng 135 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng châu Á-Thái Bình Dương không được cơ quan chính phủ nào đăng ký. Điều này làm cho các em không có lý lịch để được hưởng các quyền và dịch vụ thiết yếu. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Steve Herman tại Bangkok, một chương trình quan trọng sắp được thực hiện để cho các em này cũng như những người ở mọi lứa tuổi có một lý lịch hợp pháp. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Dù có những tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật số và truyền thông tiên tiến, vẫn có quá nhiều người tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sống và chết mà không để lại một vết tích nào trong hồ sơ của chính quyền. Tháng 11 năm nay, các vị bộ trưởng cấp cao của chính phủ các nước trong khu vực sẽ được yêu cầu để cam kết là công nhận mỗi một trẻ em, bắt đầu bằng việc làm giấy khai sinh cho các em, nhằm đạt mục tiêu đăng ký hộ tịch cho tất cả mọi người. Các vị bộ trưởng sẽ gặp nhau vào cuối năm nay. Cố vấn bảo vệ trẻ em trong khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, ông Stephen Blythe, nói rằng trong kỷ nguyên này, việc thiếu một lý lịch hợp pháp có thể tạo thành một thách thức đáng kể.
Trong thế giới hiện đại, cần phải chứng minh tuổi tác và lý lịch để cơ hội có thể mở rộng cho các bạn.
Những việc này bao gồm việc xin những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu và bằng lái xe, có việc làm trong lĩnh vực chính thức, hoặc mở một tài khoản ngân hàng. Thiếu giấy chứng minh lý lịch có thể là một rào cản để có được một việc đơn giản và thiết yếu như điện thoại di động chẳng hạn. Ông Jonathan Masco, một chuyên gia thống kê của Ủy hội Kinh tế và Thống kê Liên Hiệp Quốc vùng Á Châu Thái Bình Dương, nói rằng đối với những người không đăng ký thì ít có khả năng con cái của họ sẽ được đăng ký.
Và do đó việc này tạo ra một vòng luẩn quẩn không được đăng ký hay coi như không tồn tại. Và việc này ảnh hưởng đặc biệt đến khối người có thể đã là những thành phần bên lề xã hội rồi.
Đăng ký những thông tin cá nhân không những giúp cho những người đăng ký được hưởng những dịch vụ của chính phủ mà còn bảo đảm những quyền lợi căn bản của họ. Việc này cũng cung cấp sự hiểu biết cặn kẽ hơn về tình trạng phân bổ dân số và về sức khỏe của dân chúng. Những hồ sơ chính xác về người chết cũng rất quan trọng. Hiểu được tại sao và nơi nào người dân qua đời cũng giúp chống lại bệnh tật
và góp phần làm giảm số tử vong của trẻ em sơ sinh. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì 9 trong 10 người tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sinh sống trong các nước không có thống kê đáng tin cậy về số tử vong. Một viên chức của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Nicholas Oxford, nói rằng càng ngày càng có nhiều chính phủ công nhận giá trị của những dữ liệu toàn diện và chính xác.
You can see a momentum developing here.
Bạn có thể thấy đà phát triển tại đây, nơi một số các trở ngại này đã cản đường việc đăng ký, đặc biệt là việc khai sanh của những trẻ em sắc tộc thiểu số hay trẻ em sống tại những vùng khó đi đến được.
Trưởng ban thống kê của Ủy ban Kinh tế Thống kê Liên Hiệp Quốc, ông Anish Chaudhry, đang kêu gọi giới truyền thông tại các nước đang phát triển hãy loan truyền những tin tức này.
Many people don't know that they have the right.
Nhiều người không biết họ có quyền đăng ký. Và đây là một vấn đề truyền thông có thể giúp chúng ta nâng cao nhận thức của người dân.
Tại hơn 100 nước đang phát triển trên thế giới vẫn không có những hệ thống hoạt động được để hỗ trợ một cách hữu hiệu cho việc đăng ký khai sinh và những sự kiện trọng đại khác trong đời sống của người dân. Tình hình này rất cấp thiết tại châu Á, là nơi có đa số trong số 150 triệu người không có quốc tịch đang sinh sống.
Vào lúc các trường trung học Mỹ bắt đầu niên khóa mới vào tháng 9 năm nay, người ta dự kiến đây sẽ là một năm kỷ lục nữa về số học sinh Trung Quốc đăng ký. Tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang trở nên giàu có hơn và nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã có những bước khác thường để có được một trải nghiệm độc đáo về giáo dục, ngay cả nếu như phải trả một cái giá rất cao. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Vincent gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Grace Liu năm nay 17 tuổi, em lớn lên ở Thiên Tân, thành phố 14 triệu dân ở Duyên Hải phía đông Trung Quốc. Năm nay em theo học lớp 11 tại một trường trung học nằm sâu trong miền nam nước Mỹ. Em nói rằng dân ở đó rất ít, mọi người rất tử tế và họ chào hỏi nhau dù không quen biết. Mọi người ở đó thực sự giúp em nhiều và môi trường ở đó rất tốt. Grace ghi danh học tại trường Rabun Gap Nakochi ở tiểu bang Georgia miền đông nam Hoa Kỳ. Em là một trong hơn 30.000 người Trung Quốc đang theo học tại các trường trung học Mỹ. Nhiều người đóng học phí tới 50.000 đô la để được đi học ở Hoa Kỳ. Ông Anthony Grow là hiệu trưởng trường Rabun Gap và nói rằng số đơn của học sinh Trung Quốc tăng rất cao.
Chúng tôi vẫn luôn có học sinh quốc tế. Mãi đến thập niên 1980 mới có số học sinh đến từ Trung Quốc. Họ đến với khối lượng lớn đáng kể, rất đáng kể trong 15 năm qua.
Năm ngoái, các trường của Mỹ tiếp đón số học sinh Trung Quốc cao gấp 50 lần so với con số chỉ cách đây có 8 năm. Nhiều em thuộc giới trung lưu đang tăng trưởng của Trung Quốc muốn có các nền giáo dục toàn vẹn và nhỉnh hơn trong cuộc tranh đua vào các trường đại học uy tín nhất của Mỹ. Học ở nước ngoài cũng có thể có nghĩa là thoát khỏi cuộc cạnh tranh giáo diết vào các trường ở Trung Quốc, nơi việc học vẹt sáo mòn là chuyện thường và sinh viên không có thời giờ cho giải trí và thể thao. Con số học sinh sinh viên nước ngoài tăng nhanh đã dẫn đến việc các trường học ở cả những thị trấn nhỏ như Rayburn cũng bị ảnh hưởng. Ông Scro nói luồng học sinh đổ vào đã vấp phải một vài sự chống đối ở Rayburn.
Đó là cuộc tranh luận khi người Trung Quốc bắt đầu đến với số lượng đông đảo. Tại sao chúng ta lại dạy dỗ kẻ thù của chúng ta? Và câu đáp của tôi với mọi người thắc mắc về vấn đề này là đây là một thế giới chúng ta lớn lên rất khác so với thế giới mà các học sinh này lớn lên ngày nay. Khi học sinh của chúng ta mở báo Wall Street Journal ra đọc hay xem tin tức trên đài CBS buổi tối, họ sẽ thấy những bài tường thuật về Trung Quốc, về Thượng Hải, và họ sẽ biết có 5 trẻ em đến từ đó. Và họ sẽ hiểu được rằng nơi đó chỉ cách xa một chuyến bay, và họ phải tham gia vào những gì đang diễn ra quanh họ.
Em Yvette Jiang, 17 tuổi, nói em và các bạn cùng lớp người Hoa là một phần của một tương lai mới mang tính rất toàn cầu.
What I'm thinking is things have changed and the world has changed.
Em nói rằng điều em nghĩ là mọi sự đã thay đổi và thế giới đã thay đổi. Mọi người hướng tới tương lai chứ không nhìn về quá khứ. Con số sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Hoa Kỳ cũng đạt được những mức kỷ lục với 800.000 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học Mỹ vào năm 2012.
Thế Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Một tác phẩm mới của một nhà văn gốc Việt vừa được phát hành tại Mỹ, trình bày với thế giới góc nhìn khác với những gì trước nay các ấn phẩm viết bằng Anh ngữ thường thể hiện về cuộc chiến Việt Nam. Tiểu thuyết Hoa Sen và Bão Tố của nhà văn Lan Cao, con gái đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phản phất một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với tác giả về nội dung quyển sách Cuộc chiến Việt Nam, mối quan hệ Việt-Mỹ quá khứ và hiện tại. Mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư luật kinh tế quốc tế thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, một trong số ít nhà văn gốc Việt có sáng tác bằng Anh ngữ được các nhà xuất bản uy tín của Mỹ phát hành.
Mình kể một cái chuyện của một cái gia đình, nhất là một người lính và vợ của người lính, thì cái người phụ nữ Việt Nam đó không có cái tiếng nói riêng của bà. Cho bà đó là cũng như là đại diện một cái nước nghèo, bị người ta quản lý ở ngoài, không có cái tiếng nói riêng. Cái đó là cũng như là Việt Nam với nước Mỹ. Việt Nam bị chiến tranh ở trên nước của Việt Nam, cả triệu người bị chết. Nhưng mà những cái quyết định lớn ở trong chiến tranh đó là thường thường là mình phải có phép Mỹ mới có thể làm được. Ngay cả khi mà Mỹ đi vào và Mỹ đi ra cũng là quyết định của Mỹ hết. Còn những cái ảnh hưởng gì vào những cái nước như Việt Nam là nước nghèo đó, thì những cái nước đó không có quyền lắm để nói vào. Thì cái chuyện Hoa Sen và Bão Tố đó, tất cả những cái nhân vật trong cái chuyện đó đó tượng trưng những cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.
Với cái tác phẩm bằng Anh ngữ này đó thì chị muốn thể hiện cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào với độc giả quốc tế?
Những cái bão tố là cái chiến tranh, thì tất cả những cái chuyện gì mà rất là quan trọng trong cái chiến tranh đó, từ lúc Tổng thống Diệm bị đảo chánh 1965 mà nước Mỹ bắt đầu vô nước Việt Nam rất nhiều, đem lính vào, 68 là Tết Mậu Thân, 73 là Hiệp định Ba Lê, 75 là miền Nam bị sụp, 78 là cả triệu người vượt biên ra hải ngoại. Thì thường thường một người Mỹ trong như là dòng chính đó, họ học về lịch sử chiến tranh Việt Nam, đó là họ đọc những sách tiểu thuyết hay là sách lịch sử của người Mỹ viết. Lan viết cuốn sách này đó cho thấy cách nhìn của một gia đình miền Nam, cách mình nhìn nó khác cách nhìn của đa số nước Mỹ như thế nào.
Và cái sự khác đó như thế nào thưa chị? Chị muốn thế giới biết gì về chiến tranh Việt Nam và con người Việt Nam?
Cái sự khác đó là khi mà Mỹ vào đó thì họ cho là cái đó là một cái sự rất là sai cho nước Mỹ. Họ cho là ông Hồ Chí Minh là một người rất là lý tưởng, một người không có dính líu gì với nước Nga hay là nước Tàu hết. Nhưng mà mình biết cái chuyện đó là không phải như vậy. Cho là Việt Nam, miền Bắc là không phải là cộng sản, nationalist thôi. Nhiều người ở bên Mỹ họ tin là cái miền Nam Việt Nam không có đáng cho Mỹ giúp. Là tại vì miền Bắc là có khả năng, có nhiều lý tưởng, đúng không, idealism hơn. Và cái con đường của chiến tranh của ngoài Bắc là đúng hơn, danh dự hơn, thí dụ như vậy. Cái đó là quan điểm của những người mà chống chiến tranh, toàn là học sinh. Quan điểm của cái tiểu thuyết này là khi mà đã vào rồi đó thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chanh mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa, nó vô bây giờ nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra, bây giờ mình đồng minh với nó thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình toàn ở đó và sẽ đánh mình.
Có vẻ như là qua cái tác phẩm này chị muốn thể hiện một cái lời trách móc từ một người con xuất thân từ gia đình ở phía miền Nam Việt Nam thời bây giờ trong cuộc chiến Việt Nam, trách rằng là Hoa Kỳ tham chiến rồi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tức là không có làm tròn hai cái yếu tố chính, đó là sự trung thành và sự đáng tin trong cái mối quan hệ đồng minh. Nhưng mà nhiều người cũng cho rằng là mình cũng nên cảm thông với người Mỹ vì quyền lợi quốc gia của họ là trên hết. Đối với họ, những cái người thanh niên trưởng thành trong điều kiện đầy đủ êm ấm như ở Hoa Kỳ đây, vừa bước vào đời thì phải đi tới những cái vùng lửa đạn khốc liệt mà kéo dài ở những cái nước khác, nên họ phản chiến thì cũng có cái lý của họ. Có người cho rằng là sự hỗ trợ nào thì cũng có giới hạn thôi. Mình phải tự lực và mình phải có trách nhiệm hơn thì mình mới có thể tự cứu lấy mình. Chị Lan suy nghĩ như thế nào? Có bình luận như thế nào?
Lan cũng đồng ý cái đó. Mình cũng phải hiểu là nước nào đi nữa khi mà họ ủng hộ một nước thứ nhì, tại vì quyền lợi nó hợp thì cái nước đó nó mới giúp. Tới lúc mà nó không còn thấy là hợp với nó thì nó sẽ bỏ đi. Nhưng mà cái mà Lan muốn nói đó là khi mà nó bỏ đi nó cũng có hứa qua cái hiệp định Ba Lê là nếu mà có chuyện gì mà bên kia mà không theo cái hiệp định thì nó sẽ vào nó trở lại, thí dụ như vậy. thì những cái chuyện đó là những cái lời hứa, đó là một cái lời hứa của một nước đại quốc và cường quốc. Cái thứ nhì nữa là người Việt Nam cũng đâu có muốn lính ngoại quốc ở đó suốt đời, nhưng mà không phải là lính không, là cái lúc đó là một cái nước nghèo, người ta cần bảo trợ, nhưng mà lúc đó là Congress của Mỹ nó không muốn cho nữa. Cái đó là một cái chuyện khác, tại vì nước Mỹ hiện giờ cũng vẫn còn bảo trợ rất nhiều nước khác, thành ra nó không muốn bảo trợ Việt Nam nữa, thì nó muốn cắt, nghĩa là cắt một cách mà tàn nhẫn lẹ, càng nào càng tốt. Cái thứ tư nữa là khi mà nó đi đó thì nó nên, thí dụ như mình nói là tôi không còn lợi để tôi ở đây nữa, cái đó là mình hiểu, nhưng mà đừng có cho là tôi đi là tại vì cái nước này không còn cách nào để giúp nữa. Tại vì những công dân ở nước đó, họ theo phía bên kia rồi. Nếu mà không có Mỹ ở đây, ai cũng theo miền Bắc. Cái đó là không đúng. Thà nói thật đi là tôi không muốn ở đây nữa. Nhưng mà đừng có nói là tại vì miền Nam bớt quá đi, không làm gì được hết. Và thiệt ra dân chúng thích chế độ của miền Bắc hơn. Cái đó là cái chuyện không đúng. Tại vì bằng cớ là sau khi chiến tranh hết 75, thì ai người ta cũng bỏ đi, cả triệu người. Những cái gì mà Mỹ đã nói, những người phản chiến nói là không đúng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam thời bây giờ đó, thì không chỉ đó là cái lỗi của Mỹ bỏ ngang giữa chừng, mà cũng có một phần trách nhiệm của chế độ của miền Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Tức là họ không đủ tự lực, quá tin tưởng và quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Thì trong cái cuốn sách của Lan đó, thì cái người lính, ông Minh, ông đó cũng suy nghĩ như vậy. Thấy mình cũng có trách nhiệm chứ đâu có phải. Mình cứ nói là tại người khác làm mà mình mới bị thua. Cái cuốn sách này là Lan viết cho người Mỹ họ hiểu một khía cạnh khác theo những cái chuyện dòng chính mà họ đã hiểu về cái đối xử của Mỹ với Việt Nam. Thành ra là nói về Mỹ hơn, ít sách bằng tiếng Anh nói theo cái khía cạnh này. Thành ra cái đó là cái mà Lan muốn chăm chú vào để nói khi mà nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Cái nhìn của chị về cuộc chiến này là từ những cái nghiên cứu của riêng chị hay là phần nào nó bị chi phối bởi trải nghiệm gia đình trong cái vai trò là con gái Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ?
Những cái gì mà Lan nói bây giờ là sau khi nghiên cứu cái chiến tranh này cũng 30 mấy năm thì mới suy nghĩ như vậy, chứ không phải là tại vì đầu óc của cha mẹ đưa cho mình rồi mình cứ việc mà mình nói không suy nghĩ, cái đó không phải như vậy.
Quyển sách này là một câu chuyện đau buồn về chiến tranh Việt Nam và âm hưởng của nó gần 40 năm sau. Đau thương vì chiến tranh thì mức độ của nó đối với mỗi người thì một khác. Nhưng mà một cách tóm tắt, tác giả Lan Cao có thể cho biết cái âm hưởng lớn nhất của nó tới thời điểm hiện nay là gì?
Mất mát cái nước và quê hương là một cái chuyện rất là lớn. Sự mất mát đó là bắt đầu là tại vì chiến tranh và chính trị. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái mất mát của một cái nước vào cái tâm trí, cái cách suy nghĩ, trái tim là nó cứ truyền đi. Đó là một cái sự mất mát rất là to lớn, khó mà thoát ra được.
Trong cái suy nghĩ mỗi người nhìn về lịch sử đó, nó cũng có một cái sự thể hiện riêng, sự cảm nhận riêng, và nó cũng có cái sự diễn giải riêng dưới cái nhìn của mỗi con người khác nhau nữa. Với thế hệ trẻ của Việt Nam nhìn lại lịch sử thì làm thế nào để họ có thể nhìn với một con mắt thực tế công bằng, chứ không có dựa qua một cái sự diễn dịch hay là có dựa qua những cái sự trải nghiệm của một cá nhân này hay một cá nhân khác, theo ý kiến của chị?
Nên đọc sách về tất cả khía cạnh, đọc nhiều, suy nghĩ rồi tự kết luận ra. Cái chìa khóa mà đem tới cái tự do cá nhân của mỗi người là education, giáo dục. Những người trẻ thì Lan thấy tất cả những nước nào cũng vậy, bây giờ họ rất là có cách tìm hiểu vào Internet và họ đi du lịch, nghe radio, coi báo. Thì khi mà họ tò mò mà họ muốn tìm hiểu thêm thì mình nên có những cái quyển sách và những cái program mà cho họ có thể mà kiếm được để cho họ tự tìm và tự đọc.
Thế hai quyển sách của chị, kể cả quyển sách đầu tay Cầu Khỉ và cái quyển sách này, người trẻ Việt Nam hay là độc giả Việt Nam có thể tiếp cận được qua mạng Internet hay không?
Có e-book, sách điện tử đó, có thể download vô cái Kindle cũng được.
Bây giờ mở rộng ra một chút xíu về cái chủ đề quyển sách về chiến tranh Việt Nam thì mình nói về quan hệ Việt-Mỹ. Được biết là chị ngoài lĩnh vực viết về lịch sử, tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, chị cũng là một chuyên gia về luật quốc tế, là giáo sư luật kinh tế quốc tế. Thì chị có suy nghĩ gì về thương mại quốc tế và vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vốn là một đề tài gây tranh cãi mà Mỹ đang rất quan tâm, giữa bối cảnh là hai nước cựu thù đang dần dần bình thường hóa quan hệ?
Nhiều người muốn Việt Nam phát triển hơn, nhưng mà rất có nhiều cách để đi tới cái mục đích đó. Vì Lan là người làm luật thì ra Lan chú ý với lại con đường luật đó, thì Lan nghĩ là rule of law rất quan trọng. Nếu một xã hội có luật mà cái luật đó nó công bằng với cả người cá nhân và cùng cho chính phủ thì cái đó là Mỹ nó cho là rule of law. thì Lan nghĩ là tất cả những cái nước nào trong thế giới mà đi theo con đường rule of law thì sẽ tiến tới. Thí dụ như một cái nước nghèo thì phải làm sao mà cho tiền ngoại quốc nó vào. Tại sao ngoại quốc nó muốn vào? Nó phải có cái quyền lợi gì nó mới vào. Thì phải nói với nó là tôi có luật pháp đàng hoàng. Cái luật pháp đó nó sẽ bắt đầu thay đổi xã hội.
Việt Nam cần phải tuân thủ theo các chuẩn mực của quốc tế về mọi mặt thì mới có thể bước vào sân chơi của quốc tế. Chính vì cái yêu cầu đó mà có người phản đối ban giao làm ăn với Việt Nam thêm nữa giữa lúc mà Việt Nam chưa có cải thiện nhân quyền. Và trong cái số những người phản đối đó thì những người Việt ở hải ngoại cũng chiếm phần đông. Thì có cái ý kiến cho rằng là liệu chăng người Việt hải ngoại có thật sự là cầu nối cho hai nước hàn gắn cái vết thương chiến tranh hay chưa? Hay là vẫn là một trở ngại để hai nước xích lại gần nhau hơn? Theo nhận xét của giáo sư Lan Cao, như thế nào?
Mỗi người đều yêu nước, không có phải là chạy qua bên Mỹ mà không có suy nghĩ tới Việt Nam. Đều muốn cho dân chúng Việt Nam có tự do, tiến tới, sung sướng hơn. Lan tin là mỗi người ở đây đều nhìn về Việt Nam với một trái tim rất thương nước và rất thương quê hương và rất thương dân chúng Việt Nam. Nhưng mà mỗi người, ngay cả trong gia đình đi nữa, cũng có thể không đồng ý với nhau. Thì dĩ nhiên trong một cái gia đình lớn thì cái chuyện không đồng ý là chuyện thường. Mỗi người ở trong gia đình, mỗi người trong cộng đồng khác nhau là càng tốt. Cái đó Mỹ nó kêu là marketplace of ideas, cũng như là một triệu hoa nở ra, thì là một cái vườn rất đẹp.
Vẫn nói về quan hệ Việt-Mỹ giữa cái bàn cờ chính trị quốc tế hiện nay thì xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ một cái mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ giữa cái bối cảnh là Trung Quốc ngày càng lấn áp Việt Nam và lấn áp cả một cái khu vực châu Á nữa. Có sự khuyến khích là càng đồng minh càng xích lại gần hơn với Mỹ thì càng tốt để mà có thể giữ được chủ quyền cân bằng đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là chơi với Mỹ thì cũng nguy hiểm không kém. Nhìn vào những cái quá khứ, nhìn cái lịch sử như những gì mà chị đã thể hiện trong cuốn sách của chị vậy. Thì giữa hai ý kiến, một bên là ủng hộ cái viễn cảnh của mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ, một bên cho rằng là đó là một con dao hai lưỡi. Chị thấy như thế nào? Ý kiến riêng của chị.
Mà mình là một nước nghèo và nhỏ, khi nào mà mình đối diện với nước nào mà lớn hơn mình thì cũng là một con dao hai lưỡi. Tại vì mình không có thể nào mình tự đứng một mình mà tự độc lập làm một mình không có đủ khả năng thì phải cần một cái người để giúp. Thì tại sao họ giúp mình? Cũng phải có dân. Sự giúp đó bao giờ cũng phải có điều kiện. Mình cũng đừng có nên mà dựa tới một nước thôi. Cái đó cũng là một chuyện nguy hiểm đây. Tại vì mình biết mà, thế với cái kinh nghiệm Mỹ đối với lại miền Nam Việt Nam là vắt chanh đỏ vỏ. Thì mình không có thể nào mà mình chỉ làm bạn với một nước thôi.
Nói chuyện với chị đây là một cái cơ hội mà Trà My không chỉ được trao đổi với một nhà văn gốc Việt sáng tác bằng Anh ngữ, được các nhà xuất bản có tiếng của Mỹ phát hành sách, mà còn đây là một cái dịp để trao đổi với một trong những niềm tự hào của người Việt về thành tích khoa bảng. Chị tốt nghiệp từ trường luật Yale và hiện chị là giáo sư giảng dạy luật thuộc Đại học Chapman ở California. Chị muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ Việt Nam về câu chuyện thành công của mình?
Theo Lan nghĩ là thành công trên nước Mỹ này, cái quan trọng nhất là phải chú ý và đi học trong trường. Nếu mà mình học cho rất là chăm chú rồi dùng cái sự giáo dục đó thì sẽ có tương lai tốt. Và mình tự dòm vào trái tim của mình để mình coi mình muốn làm cái gì, mình muốn đóng góp thế nào vô trong cái xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam.
Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này, nói về tác phẩm của chị, nhìn lại quá khứ và nói về mối quan hệ Việt-Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thăng tiến sự tham gia trọn vẹn của phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội là một mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào xã hội dân sự, chính quyền địa phương và quốc gia. Hoa Kỳ đã khuyến khích chính phủ các nước khác dỡ bỏ những rào cản pháp lý và văn hóa, ngăn phụ nữ tham gia vào nền kinh tế chính thức, bởi vì không có nhà nước nào có thể phát triển thịnh vượng nếu một nửa dân số không thể tham gia. Và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quan điểm của phụ nữ vào mọi khía cạnh của hoạt động kiến tạo hòa bình, gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, phân biệt giới tính, bất bình đẳng và bạo lực nhắm vào trẻ em gái và phụ nữ vẫn tồn tại ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Một phần lớn phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi nghèo đói và bị hạn chế tiếp cận với những cơ hội giáo dục, quyền sở hữu đất đai và tài sản và các dịch vụ tài chính. Sự tham gia của phụ nữ trong chính trị và xã hội dân sự bị hạn chế, thường là do luật pháp. những thiếu nữ vị thành niên ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những thách thức riêng biệt, bao gồm kết quả giáo dục kém đi, bạo lực giới tính, những tập tục truyền thống gây tổn hại như tảo hôn, cưỡng hôn, cắt xén bộ phận sinh dục nữ, và dễ mắc bệnh và bệnh truyền nhiễm hơn, chẳng hạn như HIV. Đó là lý do tại sao vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng John Kerry đã chỉ đạo tất cả các phòng ban trực thuộc Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực để thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Điều này bao gồm thúc đẩy sự tham gia vào kinh tế và chính trị của phụ nữ bằng cách giải quyết nạn kỳ thị, bồi dưỡng tinh thần sáng nghiệp và tài lãnh đạo, hỗ trợ những chương trình của Hoa Kỳ ngăn chặn bạo lực giới tính, tiếp thêm sức mạnh cho trẻ em gái, và bằng cách vận động cho những vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái trên trường quốc tế. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ những biện pháp nhằm cải chính sự bất công ẩn tàng của nạn bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử. Ông Daniel Baer, đại sứ Mỹ tại Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna, nói: "Chúng tôi vẫn quyết tâm giải phóng sức mạnh và tiềm năng cho sự tiến bộ mà phụ nữ và trẻ em gái đại diện khắp thế giới. Những rào cản ngăn trở sự tham gia trọn vẹn của phụ nữ vào đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của nước họ, dù là công khai hay ngấm ngầm, thành văn hay bất thành văn, phải bị phá bỏ để tối đa hóa nền hòa bình và sự thịnh vượng của các nước."
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các lãnh đạo NATO vừa thông qua việc gửi thiết bị quân sự tới Đông Âu như một cách có thể ngăn chặn các hành động hung hăng hơn nữa từ Nga, và nhất trí thành lập một lực lượng phản ứng nhanh gồm các binh sĩ đồng minh để đáp ứng với các cuộc khủng hoảng. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày hôm nay loan báo thành lập đội hoạt động xung kích giữa lúc thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày đang bế mạc tại Wales. Ông cho hay là Ba Lan, Romania và các nước quốc gia Baltic ngỏ lời muốn làm nước chủ nhà của một cơ sở tiếp nhận để triển khai các thiết bị quân sự. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho lực lượng võ trang nước này ngừng chiến dịch quân sự kéo dài 5 tháng này chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Trong một thông cáo đăng trên trang web của mình, ông Poroshenko loan báo ông ra lệnh cho chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu lực lượng võ trang Ukraine ngừng bắn bắt đầu từ 6 giờ chiều nay theo giờ địa phương. Loan báo được đưa ra sau khi các đại diện của Ukraine, phe ly khai, Nga và Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu gặp nhau hôm nay tại thủ đô Minsk của Belarus ký kết nghị định thư ngừng bắn. Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời các nguồn tin thân cận với cuộc họp này cho biết nghị định 14 điểm bao gồm tất cả các khía cạnh về kiểm soát, trao đổi tù binh và các vấn đề khác. Trong khi đó, một tổ chức bảo vệ nhân quyền hàng đầu trên thế giới tố cáo các phần tử nổi dậy ở đông Ukraine bắt bớ và cưỡng bức lao động thường dân trong một số trường hợp gần các địa điểm giao tranh tuyền tuyến. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay cho hay các thường dân bị bắt với những cáo buộc vi phạm nhỏ nhặt như uống bia nơi công cộng, không tuân lệnh giới nghiêm hay sử dụng ma túy bất hợp pháp. Một phúc trình mới của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc cho thấy cơ quan này không đạt được mấy tiến bộ trong việc điều tra các nghi vấn rằng Iran đang tiến tới việc xây dựng vũ khí nguyên tử. Báo cáo hôm nay của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế cho thấy cuộc điều tra đã không có tiến triển. Không đạt được tiến bộ trong cuộc điều tra này có thể gây cản trở cho các cuộc thương thuyết giữa Iran với 6 cường quốc thế giới về một thỏa thuận toàn diện dẫn tới việc Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân và đổi lại sẽ được các nước bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Các nước Tây Phương tố cáo Iran theo đuổi các khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran nhất mực bác bỏ cáo giác này.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý thính giả đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An qua ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.